Bỗng nhiên chú thượng mà các ngươi tìm kiếm đi vào thánh điện của người, và kia vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, lời tiên báo của ngôn sứ Malachi như chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã hoàn toàn được nên ứng nghiệm khi hôm nay Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đã được Đức Maria và Thánh Giuse đem đến đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa. Vì quả thật tin mừng Luca cho chúng ta biết, khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, tức là 40 ngày sau khi sinh, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đã được Đức Maria và Thánh Giuse đem đến đền thờ để người được tiến dâng cho Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đã được Đức Maria và Thánh Giuse đem đến đền thờ để người được gặp gỡ, được tỏ mình ra cho dân Chúa. Cụ thể là qua chính hai con người cao tuổi đại diện cho dân Chúa, đó là cụ già Simeon và cụ già ngôn sứ Anna. Về cụ già Simeon, tin mừng cho chúng ta biết ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Thế nên được Thánh Thần thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông mãn nguyện ẵm lấy hài nhi trên tay mà chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Rồi ông xác quyết tuyên xưng và công khai loan báo rằng: này chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoài, là vinh quang của Israel dân Ngài. Với lời loan báo này, ông Simeon đã chính thức công khai tuyên bố rằng ơn cứu độ phổ quát đã được Đấng Mêsia Giêsu mang đến cho muôn dân. Vì thế, để nói về sứ mạng của Đấng Mêsia Giêsu, ông tuyên bố rằng cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời trông bán. Hài nhi Giêsu xuất hiện ở Israel để thi hành sứ mạng cứu độ. Đứng trước lời rao giảng và việc làm của Đức Giêsu, nhiều người Israel sẽ ngã gục, rồi từ đó sẽ đứng lên. Từ chỗ ngã xuống họ sẽ trỗi dậy, bởi vì Đức Giêsu sẽ là cơ hội cho họ trỗi dậy, cơ hội để họ được chuyển từ tình trạng khốn cùng, đau khổ và sự chết đến tình trạng hân hoan phục sinh và được sống muôn đời. Dầu vậy, người cũng sẽ trở thành dấu hiệu bị người đời chống báng, nghĩa là người ta sẽ dựa vào lời nói và việc làm của chính Đức Giêsu để chống lại Đức Giêsu. Và thực tế, tin mừng đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Sau khi đã ngỏ lời với Maria về sứ mạng của hài nhi Giêsu, ông Simeon liền nói với bà: còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lời sấm của ông Simeon cho chúng ta thấy Đức Giêsu sẽ là dấu hiệu ơn cứu độ, nhưng là một dấu hiệu bị người đời chống báng. Và như hệ quả tất yếu của việc chống báng ấy, tâm hồn Đức Maria sẽ phải tan nát, sẽ phải đau đớn, chẳng khác nào sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu. Còn về phần nữ ngôn sứ Anna, bà không tuyên bố gì cả, nhưng vai trò của bà là phổ biến tin mừng về Đức Giêsu như ông Simeon đã nhận biết và loan báo. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta biết bà ngôn sứ Anna là con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hải Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Israel. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, qua việc gặp gỡ của già Simeon và nữ ngôn sứ Anna, chúng ta thấy việc Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ chính là việc làm tiên báo việc Đức Giêsu sẽ dâng mình cho Chúa Cha trên thánh giá để đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Đó chính là ý nghĩa trước nhất và quan trọng nhất của ngày lễ hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, chính vì ý nghĩa của ngày lễ hôm nay cao cả và quan trọng như thế, nên từ năm 1975, mỗi năm cứ vào ngày lễ này, bộ tu sĩ lại tổ chức việc lặp lại lời khấn cho tất cả các tu sĩ tại đền thờ Thánh Phêrô. Tục lệ này đã được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai phê chuẩn khi quyết định thiết lập ngày đời sống thánh hiến qua việc ban hành tông huấn Vita Consacrata, tông huấn đời sống thánh hiến, vào ngày 25 tháng 3 năm 1996. Vậy nên, trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho những người sống đời thánh hiến. Xin cho họ luôn tháp nhập cuộc đời của mình vào thập giá Đức Giêsu Kitô, để chính nơi thập giá ấy, họ cũng được hiến tế chính thân mình làm của lễ dâng lên cho Chúa Cha. Và thưa cộng đoàn, qua bí tích rửa tội, tất cả mọi Kitô hữu chúng ta đều đã được thánh hiến để tiến dâng cho Thiên Chúa. Ước gì khi mừng lễ Đức Giêsu được tiến dâng trong đền thờ hôm nay, chúng ta ý thức hơn nữa về phận vị cũng như vai trò và sứ mạng của mình, để biết tháp nhập cuộc đời mình vào thập giá Đức Giêsu Kitô, để cùng với những người sống đời thánh hiến, mọi Kitô hữu chúng ta cũng được hiến tế chính thân mình làm của lễ tiến dâng lên Chúa Cha trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.